Bài ca của Chiêu. Đây là bài ca Chiêu hát khi đàn diều theo nhau đáp xuống lòng sông lúc trận đại chiến kết thúc. Chiêu là bạn tốt của muôn loài, nhưng tận đáy lòng ông là loài máu lạnh, vì ông biết hầu hết sinh vật trong rừng rốt cuộc sẽ đến với ông. Hỡi các bạn đồng hành của ta đi săn đêm, hỡi Chiêu, nhìn kìa hỡi Chiêu, ta đến báo tin cho họ trận chiến đã êm. Chiêu, đội tiên phong của Chiêu, họ báo cho ta trên này con mồi mới giết. Ta chỉ cho họ dưới kia con nai giữa đồng, ở cuối mỗi dấu vết họ sẽ im biền biệt. Họ theo sát con mồi, họ săn theo khúc ca. Hỡi Chiêu, nhìn kìa hỡi Chiêu, họ bắt nai bờm xoay, ghìm nó lúc nó qua. Chiêu, đội tiên phong của Chiêu, họ theo sau mùi hơi, họ chạy trước chặn đầu. Họ tránh xa sừng thấp, họ ghì xuống sừng cao. Ở cuối mỗi dấu vết họ còn gì theo đâu. Đây các bạn đồng hành, tội nghiệp thay họ chết. Hỡi Chiêu, nhìn kìa hỡi Chiêu, ta chia buồn vì biết từ độ họ sung sức. Chiêu, đội tiên phong của Chiêu, sườn rách tả tơi, mắt trũng sâu, miệng há đỏ. Họ nằm im rũ, cô đơn, xác chồng chất xác. Ở cuối mỗi dấu vết chúng ta được dùng mỏ. Chuyến chạy mùa xuân. Người về với người, lợi dục giả vang rừng. Người anh em của chúng ta sẽ ra đi. Hãy nghe, hãy phán xét, hỡi các dân rừng. Ai sẽ gọi nó lại, ai sẽ để yên? Người về với người. Người đang khóc trong rừng, người anh em của chúng ta đang khóc cười. Người về với người, ta yêu nó trong rừng. Chúng ta tiễn đến khi gặp dấu loài người. 2 năm sau trận đại chiến với chó đỏ và sau cái chết của Akela, Mowgli hẳn đã gần 17 tuổi. Nó có vẻ trưởng thành hơn nhờ tập luyện gian khổ, ăn thức bổ dưỡng và tắm mỗi khi cảm thấy hơi nóng bức hay bụi bặm. Vì thế nó khỏe và lớn nhanh trước tuổi. Nó có thể đu một tay trên ngọn cây suốt nửa giờ mỗi khi có dịp nhìn ngắm các lối đi trên cây. Nó có thể chặn một con nai trẻ đang phóng nhanh rồi nắm đầu vật nghiêng con thú. Thậm chí nó có thể hất ngã mấy con lợn lòi xanh to mang giả sống ở đầm Bắc. Dân rừng vốn trước kia sợ mưu kế của nó, bây giờ sợ sức mạnh của nó. Khi nó lặng lẽ đi lo việc riêng thì chỉ cần tiếng thì thào đồn đại rằng nó sẽ đến cũng đủ làm quan đảng đường rừng. Nhưng ánh nhìn trong mắt nó luôn dịu dàng. Ngay cả khi đánh nhau, mắt nó không hề rực lửa như mắt Bagheera. Cặp mắt chỉ càng lúc càng hào hứng và sôi nổi, và đó là một trong những điều chính Bagheera cũng không hiểu. Ông hỏi Mowgli điều ấy và thằng bé cười nói: khi con hụt mồi, con giận. Khi con phải chịu đói 2 ngày, con rất giận. Khi đó mắt con không nói hay sao? Bagheera nói: miệng đói nhưng mắt không nói. Săn hay ăn hay bơi đều như nhau, như hòn đá giữa thời tiết nắng mưa. Mowgli ể oải nhìn ông qua hàng mi dài của nó, và như mọi khi đầu con báo cúi xuống. Bagheera biết chúa rừng của mình. Họ nằm tít trên sườn đồi nhìn xuống dòng Wanganga. Sương mù ban mai lơ lửng bên dưới họ, làm thành những dải trắng và xanh lục. Khi mặt trời lên, dải sương biến thành biển cả sôi sục đỏ và vàng cuồn cuộn, để những tia nắng thấp in lằn lên cỏ khô nơi Mowgli và Bagheera đang nghỉ. Lúc đó là cuối mùa lạnh, cây lá mỏi mòn tàn phai, tiếng xào xạc khô giòn khắp nơi khi gió thổi. Một tiếng lá nhỏ đập tách 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 liên hồi lên cành non, như chiếc lá lẻ loi bị vướng trong gió lùa. Nó kích động Bagheera, vì ông hít khí trời ban mai với một tiếng đằng hắng trầm sâu, nằm vật lưng ra rồi giơ móng trước quơ chiếc lá đang gật gù trên cao. Ông nói: năm đổi, rừng bước tới, mùa giọng mới đến gần. Cái lá đó biết tốt lắm. Mowgli vừa đáp vừa nhổ một nắm cỏ. Cỏ còn khô, ngay cả mắt xuân, loài hoa nhỏ hình loa kèn phân phớt đỏ mọc ẩn hiện trong cỏ. Ngay cả mắt xuân vẫn còn nhắm. Và Bagheera này, báo đen nằm ngửa lưng cào móng lên trời như mèo cây, liệu có xứng không? Bagheera nói: wow, hình như ông đang nghĩ việc khác. Con hỏi, báo đen hả miệng đằng hắn, rồi rống, rồi lăn, thì liệu có xứng không? Hãy nhớ, ông với con là chúa rừng. Ừ, đúng, người sói ta nghe. Bagheera vội vàng lăn lại, rồi ngồi dậy, bụi bám hai bên mạng sườn đen sơ xác của ông. Ông đang rụng bộ lông mùa đông. Tất nhiên mình là chúa rừng. Ai khỏe như Mowgli, ai thông minh như thế? giọng nói kéo nhẹ, lạ lùng, khiến Mowgli quay lại xem phải chăng báo đen có thể đang chế nhạo nó. Vì rừng đầy những lời nói một đằng, nghĩa một nẻo, Bagheera lặp lại: "Ta nói mình chắc chắn là chúa rừng. Ta làm gì sai chăng? Ta không biết người sói không còn nằm trên mặt đất. Vậy thì nó bay lơ lửng hay sao?" Mowgli ngồi chống khuỷu tay lên đầu gối, nhìn qua thung lũng dưới ánh nắng. Đâu đó trong rừng dưới kia, một con chim đang cố cất giọng khàn khàn, lanh lảnh vài nốt đầu tiên của bài xuân ca. Đó chỉ là khúc dạo đầu của tiếng gọi ríu rít rộn ràng sẽ trút ra sau đó. Nhưng Bagheera đã nghe thấy. Báo gầm gừ vẫy đuôi. "Ta đã nói mùa giọng mới đến gần." Mowgli đáp: "Con nghe, Bagheera. Tại sao ông run khắp toàn thân? Mặt trời ấm mà." Bagheera nói: "Chim gõ kiến phê rau, đỏ thắm kìa. Nó không quên. Bây giờ ta cũng phải ôm lại bài của ta." Rồi ông bắt đầu gừ gừ và ngân nga một mình, cứ trở đi trở lại mà không hài lòng. Mowgli ể oải nói: "Đâu có con mồi nào ở gần." "Nè em nhỏ, cả hai tay con điếc rồi sao? Đâu phải là câu săn, mà là bài ca ta làm sẵn để dùng khi cần." Mowgli nói vẻ khá cáu kỉnh: "Con đã quên, khi mùa giọng mới đến đây thì con sẽ biết. Vì khi đó ông và các thú khác đều chạy mất bỏ con một mình." Bagheera dợm nói: "Nhưng thật ra em nhỏ, đâu phải lúc nào chúng ta cũng..." Mowgli vung ngón trỏ lên một cách tức tối mà nói: "Con nói ông bỏ con, ông cũng chạy mất. Còn con là chú rừng, lại phải chịu đi một mình. Mùa này năm ngoái thế nào, khi con nhặt mía ở cánh đồng của bảy người, con nhờ một kẻ đưa tin. Con nhờ ông tới Hathi. Ông đi gọi ông ấy đến ngay đêm đó để dùng vòi nhổ cỏ ngọt cho con." Bagheera hơi khép nép nói: "Hai đêm sau ông ấy mới đến. Cỏ dài ngọt liệm đó làm con hài lòng đến nỗi ông ấy hái nhiều hơn bất cứ người sói nào có thể ăn hết trong suốt đêm mùa mưa. Đó không phải lỗi của ta." "Ông ấy không đến ngay đêm con nhắn ông ấy?" "Không, ông ấy róng và chạy và gầm khắp các thung lũng dưới ánh trăng. Dấu vết ông ấy để lại như dấu của ba con voi, vì ông ấy không nấp giữa cây cối. Ông ấy múa dưới ánh trăng trước nhà của bầy người. Con thấy ông ấy, nhưng ông ấy không đến với con. Vậy mà con là chúa rừng đó." Báo nói vẫn rất khiêm tốn: "Đó là mùa giọng mới. Có lẽ em nhỏ à, lúc đó con không dùng câu toàn năng để gọi ông ấy. Nghe phê rau kìa, vui lên." Nỗi cáu kỉnh của Mowgli dường như tự tan biến. Nó nằm ngửa, gối đầu lên cánh tay, nhắm mắt. Nó ngái ngủ nói: "Con không biết, cũng chẳng thiết tha. Mình ngủ đi, Bagheera. Bụng con nặng trong con. Cho con gối đầu." Báo thở dài nằm xuống, vì ông có thể nghe phê rau tập đi tập lại bài mùa xuân giọng mới của nó, như họ gọi. Rừng ở Ấn Độ có các mùa gối lên nhau hầu như không chia cách, dường như chỉ có hai mùa, mùa ướt và mùa khô. Nhưng nếu nhìn kỹ dưới cơn mưa tầm tã cùng những đám tro than và bụi bặm, bạn sẽ thấy cả bốn mùa quay vòng theo chu kỳ đều đặn. Mùa xuân kỳ diệu nhất, vì nó không chỉ phủ lá hoa mới lên cánh đồng sạch trơ trụi, mà còn xua đi và dọn dẹp những tàn dư úa héo còn cố bám và cố tồn tại mà mùa đông dịu dàng đã cho phép sống. Và một lần nữa biến trái đất vẫn còn một phần bộ vỏ cũ mốc cảm thấy tươi mới và trẻ trung trở lại. Và mùa xuân làm việc này tốt đến nỗi không mùa xuân nào trên thế gian sánh bằng mùa xuân của rừng. Một hôm, vạn vật uể oải và ngay cả mùi phảng phất trong không khí nặng trĩu, cũ kỹ và oi nồng. Ta không thể giải thích, ta cũng thấy như thế. Rồi một hôm khác, mắt chẳng thấy gì khác biệt. Mọi mùi đều tươi mới và dễ chịu, và ria mép dân rừng rung rung tận gốc. Bộ lông mùa đông của họ rụng khỏi mạng sườn thành từng lọn dài bê bết. Khi ấy, có thể mưa rơi phân phớt và tất cả cây cối, bụi rậm, lùm tre, rong rêu và loài thảo mọng nước đều thức dậy trong tiếng tăng trưởng náo nhiệt mà bạn hầu như nghe thấy. Và lẫn trong sự huyên náo này, ngày đêm rã rít một tiếng ngâm trầm. Đó là tiếng xuân, tiếng âm vang rộn ràng, không chỉ của loài ong hay thác đổ hay gió trên ngọn cây, mà còn là tiếng thủ thỉ của thế gian ấm áp và hạnh phúc. Những năm trước, Mowgli luôn luôn thích đổi mùa. Chính nó là kẻ thường thấy mắt xuân đầu tiên ẩn sâu trong cỏ và thấy dải mây xuân đầu tiên khác hoàn toàn với vạn vật trong rừng. Họ nghe giọng nó ở mọi nơi, trổ hoa, ướt át, ánh sáng sao, phụ với lũ ếch lớn hợp xướng, hay nhại đàn cú nhỏ đang treo ngược đầu trong đêm trắng. Như tất cả dân rừng, mùa xuân là mùa nó chọn để chạy rong. Chuyển dịch, vì niềm hân hoan chạy trong khí trời ấm áp, 30, 40 hay 50 dặm từ lúc chiều tà đến khi sao mai mọc, rồi hổn hển trở về, cười vui, đội vòng hoa lạ trên đầu. Bốn sói anh không theo nó trong những lần chạy cuồng nhiệt quanh rừng. Họ bỏ đi hát ca với sói cái khác. Dân rừng rất bận trong mùa xuân và Mowgli có thể nghe họ gầm hay thét hay líu lo tùy theo từng loài. Khi ấy giọng họ khác với những lúc khác trong năm, và đó là một trong nhiều lý do mùa xuân trong rừng được gọi là mùa giọng mới. Nhưng mùa xuân năm ấy, như nó kể với Bagheera, trong bụng nó thay đổi. Từ lúc măng tre ngã màu nâu đớm, nó đã trông chờ buổi sáng có mùi khác. Nhưng khi buổi sáng ấy đến, công mo rực rỡ màu đồng, màu xanh, màu vàng cất cao giọng báo tin đến khắp khu rừng mờ sương, và Mowgli há miệng để chuyển tiếp tin đi thì lời gọi tắt nghẽn giữa hàm răng nó, và một cảm giác bắt đầu truyền từ ngón chân lên tóc nó, một cảm giác hoàn toàn bất hạnh. Vì thế nó nhìn lại mình để cho chắc là nó đã không đạp phải gai. Mo gọi báo mùi mới, các loài chim khác nối tiếp, và từ bãi đá bên dòng Wanganga nó nghe tiếng thét khàn của Bagheera, nửa như Oryx, nửa như ngựa hí. Tiếng Bandalog la hú tán loạn trên các cành cây mới đâm chồi, và Mowgli đứng đó, ngực phồng lên định đáp lời Mo, rồi xẹp xuống sau cái thở hắt khi hơi thở bị tống ra khỏi lồng ngực vì nỗi bất hạnh này. Nó nhìn đăm đăm khắp quanh mình nhưng chẳng thấy gì ngoài bọn Bandalog nhạo báng vút qua cây cối, và Mo đang múa nơi triền dốc bên dưới, đuôi xòe phô hết vẻ tráng lệ. Mo gọi lớn, mùi đã đổi, chút xăng tốt, em nhỏ, câu trả lời của em đâu? Diều Chiêu và vợ ông cũng líu lo cùng nhau xà xuống. Em nhỏ, chút xăng tốt. Cả hai đập cánh dưới mũi Mowgli, gần đến nỗi một nhúm lâm vũ trắng quẹt phớt qua. Mưa xuân rơi nhẹ, họ gọi là mưa voi, trải trên một vòng rộng nửa dặm trong rừng, để lại lá non ướt át gật gù, rồi mưa tạnh với đôi cầu vồng và một tiếng sấm rền khe khẽ. Tiếng ngân nga của tiết xuân kéo dài một phút rồi im, nhưng toàn thể dân rừng dường như đồng thanh cất tiếng, tất cả trừ Mowgli. Nó tự nhủ, mình ăn thức ăn tốt, mình uống nước lành, cổ họng mình không đau rát như hồi mình cắn củ bị đốm xanh mà rùa ô nói là thức ăn sạch, nhưng bụng mình nặng. Và chẳng lý do gì để mình nói năng rất tệ với Bagheera và các thú khác. Họ là thú rừng và dân mình. Bây giờ cũng thế, mình nóng rồi lạnh, rồi bây giờ mình không nóng cũng không lạnh, nhưng bực tức với điều mình không thể thấy. Hù hù, đến lúc chạy rồi, tối nay mình sẽ chạy băng qua đồng. Ừ, mình sẽ làm một chuyến chạy xuân tới đầm Bắc rồi chạy về. Mình đã săn quá dễ quá lâu, bốn sói sẽ đến với mình vì các anh ấy mập như con giòi trắng. Nó gọi, nhưng không ai trong bốn sói đáp lời. Họ quá xa tầm nghe, họ đang hát các bài ca xuân, Nguyệt ca và Nai bờm ca với các sói trong bầy. Vì trong tiết xuân, dân rừng rất ít khi phân biệt ngày và đêm. Nó tru một nốt lanh lảnh, nhưng chỉ có tiếng meo meo chế giễu đáp lại của con mèo. Cây nhỏ lông đốm đang lượn lờ giữa các nhánh cây tìm tổ chim kết sớm. Nghe thấy thế, nó rùng mình tức giận định rút dao, rồi nó ra vẻ rất kiêu kỳ dù chẳng có ai để ý nhìn, và hiên ngang trịnh trọng bước xuống triền đồi, vên mặt nhíu mày. Nhưng không một thú nào của nó hỏi nó một lời, vì họ đều bận tiếu tít việc riêng của họ. Mowgli tự nhủ, dù trong tim nó biết mình vô lý. Ừ, hãy để chó đỏ từ Deccan đến, hay hoa đỏ múa trong lùm tre, rồi cả rừng chạy đến rên rỉ với Mowgli, tặng nó danh hiệu voi vĩ đại. Nhưng bây giờ thì mắt xuân nở đỏ, và ôi giời, Mo phải khoe cặp giò trụi lông trong điệu múa xuân, nên rừng hóa điên như Tabaki. Hỡi con bò đực đã chuộc mạng ta, ta có phải là chúa rừng hay không? Im đi, tụi mày làm cái gì ở đây? Hai con sói trẻ của bầy đang chạy lon ton xuống lối mòn tìm bãi trống để đánh nhau. Bạn cần nhớ rằng luật rừng cấm đánh nhau ở chỗ bầy có thể thấy. Lông cổ chúng cứng như dây thép, chúng sủa dữ dội và cúi sát mình xuống tìm cách bấu trước vào đối thủ. Mowgli nhảy tới, mỗi tay nắm lấy một cổ họng đang vươn ra, định ném hai con thú ngã ngửa ra như nó vẫn làm lúc chơi đùa hay khi bày săn. nhưng trước kia nó chưa bao giờ can thiệp vào một vụ giao đấu mùa xuân. Cả hai con sói chồm tới hất nó ra và không phí một lời, khóa chặt nhau mà lăn lông lóc. Mowgli đứng thẳng lại trước khi sắp ngã, giao tuốt trần, hàm răng trắng nhe ra. Ngay phút đó đáng lẽ nó đã giết cả hai mà không có lý do, chỉ vì chúng đánh nhau lúc nó muốn chúng đứng im. Tuy rằng các sói có toàn quyền giao đấu đúng theo luật, nó nhảy múa quanh chúng, hạ thấp vai và bàn tay run run, sẵn sàng tung một cú gục cả hai khi cơn ẩu đả cuồng loạn đầu tiên kết thúc. Nhưng trong lúc nó đợi, sức lực dường như trôi khỏi thân nó, mũi dao hạ xuống và nó đút dao vào vỏ rồi nhìn. Cuối cùng nó thở dài, mình chắc đã ăn trúng chất độc. Từ khi mình giải tán hội đồng bầy bằng hoa đỏ, từ khi mình giết Shere Khan, không ai trong bầy có thể hất mình ra. Mà đây chỉ là hai sói bám đuôi trong bầy, hai sói săn tầm thường. Sức lực mình đã bỏ mình đi, bây giờ mình sắp chết. Ồ Mowgli, tại sao mày không giết cả hai đứa nó? Cuộc giao đấu tiếp tục đến khi một sói bỏ chạy và Mowgli bị bỏ lại một mình trên bãi đất tơi tả đẫm máu. Lúc nhìn con dao, lúc nhìn chân, nhìn tay mình, trong khi một cảm giác bất hạnh nó chưa biết phủ trùm lên nó như nước phủ lên một khúc cây. Tối hôm ấy, nó giết con mồi sớm và chỉ ăn ít để giữ người thư thới cho chuyến chạy mùa xuân của mình. Nó ăn một mình vì tất cả dân rừng đang ca hát hay đánh nhau ở xa. Đó là một đêm trắng tuyệt diệu, như cách họ gọi. Từ sáng đến giờ mà tất cả cỏ cây đều có vẻ như đã lớn thêm một tháng. Hôm trước nhánh cây còn lá vàng, bây giờ đã ứa nhựa khi Mowgli bẻ. Rêu dày và ấm ôm bàn chân nó. Cỏ non chưa có cảnh sắc và mọi giọng trong rừng đều rền vang như sợi dây trầm của cây đàn hạt được trăng chạm đến. Trăng rằm mùa giọng mới tỏa ánh lấp lánh tràn lên đá và ao hồ, len giữa thân cây và cây leo, reo rắc qua hàng triệu chiếc lá. Quên nỗi buồn của mình, Mowgli hát vang với niềm vui thanh khiết khi nó sải bước lên đường. Bước chân của nó giống như bay, vì nó chọn triền dốc dẫn tới đầm bắc qua tâm rừng chính, nơi đất mềm làm dịu tiếng bước chân. Một người được người huấn luyện đi lối ấy sẽ trượt vấp nhiều lần dưới ánh trăng mờ ảo. Nhưng nhờ bắp thịt, Mowgli được rèn luyện nhiều năm nên người nó cứ thẳng tắp như chiếc lông vũ. Khi một khúc gỗ mục hay một viên đá ẩn khuất lật dưới chân, nó sẽ tự giữ thăng bằng, không hề dừng bước, chẳng cần cố gắng hay suy nghĩ. Khi chán đi dưới đất, nó với tay như khỉ lên cây leo gần nhất, và dường như nó nổi bồng bềnh hơn là leo lên nhánh nhỏ. Từ đó nó đu theo lộ cây cho đến khi đổi ý, thì lại lao thành vòng cung dài như chiếc lá xuống lại đất bằng. Giữa các bãi đá ướt có những lũng nóng tĩnh mịch, có thể làm nó khó thở do nồng nặc mùi hoa đêm và nụ hoa trên chồi dây leo. Có những lối đi tối nơi ánh trăng rải những sọc đều như cẩm thạch kẻ ô trên lối đi trong nhà thờ. Những bụi rậm có cành non ẩm ướt cao tới ngực tung cánh tay ôm quanh eo nó. Và trên những đỉnh đồi đá vỡ, nó nhảy từ miếng đá này sang miếng đá khác, làm đàn cáo nhỏ trong hàng bên dưới hoảng hốt. Nó nghe thoang thoảng rất xa tiếng con heo đực huỳnh huỵch mài nanh trên một thân cây, rồi sau đó bắt gặp con thú xám to lớn một mình đang đâm, đang xé lớp vỏ đỏ của một cây cao, mõm sùi bọt và cặp mắt như rực lửa. Hoặc nó rẽ qua chỗ có tiếng sừng hút chan chát và tiếng phì phò gầm gừ, rồi lao nhanh qua cặp nai bờm hung dữ đang lảo đảo tới lui, đầu cúi thấp, bê bết những vệt máu đen đúa dưới ánh trăng. Hoặc tại một chỗ cạn, nước chảy xiết, nó nghe cá sấu, jacala rống như bò đực, hay nó quấy rầy cặp rắn độc đang quấn quýt. Nhưng chúng chưa kịp mổ thì nó đã ở xa bên kia bãi đá cuội lóng lánh và lại tiến sâu vào rừng. Nó cứ thế chạy, lúc la hét, lúc hát hò một mình, như kẻ hạnh phúc nhất từ tối hôm ấy, đến khi mùi hoa báo rằng nó đang ở gần khu đầm lầy nằm rất xa ngoài đất săn của nó. Ở đây, một lần nữa, một người được người huấn luyện sẽ lúng ngập đầu sau ba sải chân. Nhưng đôi chân Mowgli có mắt, chúng đưa từ bụi cỏ tới bụi cỏ, từ ụ đất tới ụ đất, lung lay mà chẳng cần nhờ cặp mắt trên đầu giúp. Nó chạy ra giữa đầm lầy, vừa chạy vừa quấy rầy con vịt, rồi ngồi xuống trên một thân cây rêu phủ nổi bồng bềnh trên mặt nước đen. Đầm lầy nhộn nhịp khắp xung quanh nó, vì vào mùa xuân dân chim rất tỉnh ngủ và kết đàn bay qua bay lại suốt đêm. Nhưng chẳng ai chú ý đến Mowgli đang ngồi giữa đám cây sậy, cao ngân nga những bài hát không lời và nhìn lòng bàn chân nâu cứng của nó để xem nó còn sót cái gai nào chưa nhổ. Mọi nỗi khổ sở dường như đã bị để lại trong khu rừng của nó. Và khi nó vừa bắt đầu một bài hát thì nỗi bất hạnh lại đến, 10 lần tệ hơn trước. Và tệ hơn nữa, trăng đang lặn. Lần này Mowgli hoảng sợ, nó thì thầm: ở đây cũng có nó theo mình. Và ngoái nhìn qua vai xem nó có đứng sau mình không. Ở đây chẳng có ai. Tiếng đêm trên đầm lầy vẫn tiếp tục, nhưng không có một con chim hay con thú nào nói với nó. Và cảm giác khốn khổ mới có này lại càng tăng thêm. Nó hoảng hốt nói: chắc mình đang ăn chất độc. Chắc mình đã bất cẩn ăn chất độc và sức lực đang bỏ mình mà đi. Mình đã sợ, nhưng không phải mình là đứa sợ. Mowgli đã sợ khi hai sói giao đấu. Nếu là Akela hay ngay cả Phao thì đã làm chúng im rồi. Nhưng Mowgli đã sợ. Đúng là dấu hiệu mình đã ăn chất độc. Nhưng trong rừng thì họ cần gì? Họ hát, tru, đánh nhau và chạy cả đám dưới trăng. Còn mình, hai, mai, mình sắp chết trong đầm vì đã ăn chất độc. Nó thương cho chính bản thân, đến nỗi gần òa khóc. Nó nghĩ tiếp, rồi sau này họ sẽ tìm thấy mình nằm trong nước đen. Không, mình sẽ về lại rừng của mình và mình sẽ chết trên đá hội đồng. Và Bagheera, mà mình yêu mến, nếu không đang gầm trong thung lũng, thì có lẽ Bagheera có thể trông chừng những gì còn lại trong chốc lát. Nếu không, Chiêu sẽ dùng mình như đã dùng Akela. Một giọt nước mắt lớn, ấm, rơi vỡ trên đầu gối nó. Và tuy đang khốn khổ là thế, Mowgli cảm thấy mừng rằng nó khổ đến mức ấy. Nếu bạn hiểu được cái kiểu mừng rỡ trái khoáy đó. Nó lặp lại, như diều Chiêu đã dùng Akela trong đêm mình cứu bầy khỏi bọn chó đỏ. Nó im lặng một lát, nghĩ tới những lời cuối của sói cô độc mà dĩ nhiên các bạn còn nhớ. Nào, Akela đã nói với mình nhiều điều dại dột trước khi ông chết, vì khi chúng ta chết thì bụng chúng ta đổi. Akela nói, nhưng mà mình thuộc về rừng. Phấn khởi vì nhớ lại trận chiến trên bờ sông Wainganga, nó hét lớn câu cuối cùng. Và giữa đám sậy, một con trâu rừng cái quỳ bật dậy, khịt mũi: đồ người. Trâu rừng Misa nói, không phải người, nó là con sói trụi lông của bầy Sioni. Đấy mà, nó cứ chạy ngược xuôi vào những đêm như thế này. Mowgli có thể nghe ông ta xoay mình trong vũng đầm. Còn trâu cái nói, rồi lại cúi đầu xuống ăn cỏ. Tôi nghĩ nó là người. Misa trầm giọng, tôi bảo không phải. Ồ, Mowgli, có gì nguy hiểm không? Thằng bé lớn tiếng nhào lại. Ồ, Mowgli, có gì nguy hiểm không? Misa chỉ nghĩ được đến thế. Có gì nguy hiểm không? Vậy chuyện Mowgli ban đêm ngược xuôi trong rừng, thức canh, thì ông chú ý làm gì? Trâu cái nói, sao mà nó hét to thế? Misa khinh khỉnh trả lời, họ hét thế đấy. Kẻ nào giày xéo cỏ thì kẻ ấy không biết ăn cỏ. Mowgli lẩm bẩm trong miệng, chưa cần láo đến thế. Thậm chí chưa cần láo đến thế mà mùa mưa trước mình đã thúc Misa ra khỏi đầm lầy, rồi dùng sợi cói làm cương để cưỡi trên lưng hắn qua đầm lầy. Nó vươn tay ngắt một cọng sậy mượt, nhưng lại thở dài rút tay về. Misa tiếp tục nhai lại đều đều và cỏ cao đứt sột soạt chỗ con trâu cái ăn. Nó tức giận nói, mình sẽ không chết ở đây. Misa cùng dòng máu với Jakala và heo, hắn sẽ chế nhạo mình. Mình thử qua bên kia đầm lầy xem sao. Chưa bao giờ mình chạy một chuyến mùa xuân như thế này, vừa nóng vừa lạnh. Đứng lên, Mowgli. Nó không ngăn được cám dỗ, lẻn qua bãi sậy tới chỗ Misa, rồi chích cho ông ta một mũi dao. Con trâu đực to lớn, rõ tông tổng nước, vọt ra khỏi đầm lầy như đạn nổ. Trong khi Mowgli cười đến nỗi phải ngồi phệt xuống. Nó gọi, giờ hãy nói là con sói trụi lông của bầy Sioni đã một lần chăn ông đi, Misa. Con trâu đực khịt mũi, dậm chân trong bùn. Sói gì cái thứ mày? Cả rừng biết mày đã là đứa chăn đám gia súc dễ bảo. giống như thằng ranh con la hét trong đám bụi gần ruộng đằng kia. Mày mà thuộc về rừng, thợ săn nào mà bò như rắn giữa bầy đĩa, rồi còn trò đùa ma bùng, trò đùa của chó đồng, làm nhục tao trước trâu cái của tao. Ra chỗ đất cứng đi, rồi tao sẽ mi xa sùi bọt mép, vì ông gần như nóng tính nhất trong rừng. Mowgli nhìn ông thở phì phò với ánh mắt không hề thay đổi. Khi thấy ông có thể nghe nó qua tiếng bùng lép nhép, nó hỏi: bầy người làm ổ gần đầm lầy, Misa, rừng này tôi chưa biết. Con trâu đực tức giận rống vì Mowgli đã chích nó khá nhói. Cứ đi về phía bắc, cái trò đùa này của đứa chăn bò trần trụi, đi mà kể với bọn trong làng ở cuối đầm lầy. Bầy người không thích chuyện rừng, Misa, và tôi nghĩ thêm bớt một vết xước trên da ông cũng chẳng có vấn đề gì đặng đưa ra hội đồng. Nhưng tôi sẽ đi xem cái làng đó. Ừ, tôi sẽ đi. Bớt nóng nào, không phải đêm nào chúa rừng cũng đến để chăn ông. Nó bước ra chỗ đất tơi bên mép đầm lầy, biết chắc rằng Misa sẽ không bao giờ tấn công trên đó. Rồi vừa cười vừa chạy, nghĩ tới cơn giận của con trâu đực. Nó nói sức lực của mình chưa bỏ đi hết, có thể chất độc chưa tới xương. Đằng kia có một ngôi sao dưới thấp. Nó khum hai bàn tay lại để nhìn chăm chú, thề trên con bò đực chuột mạng mình, đó là hoa đỏ. Hoa đỏ mà trước kia mình đã nằm bên cạnh, trước cả khi mình đến với bầy Sioni lần đầu tiên. Bây giờ mình thấy rồi, mình sẽ chạy cho xong. Cuối đầm lầy là cánh đồng rộng, có một tia lửa lấp lánh. Đã từ lâu Mowgli không quan tâm đến việc làm của loài người, nhưng đêm nay ánh le lói của hoa đỏ lôi cuốn nó tới như thể đó là con mồi mới. Nó nghĩ mình sẽ xem như đã xem hồi xưa, rồi mình sẽ thấy bầy người thay đổi nhiều ít thế nào. Quên rằng nó không còn ở trong rừng của mình, nơi nó có thể làm mọi điều nó thích. Nó lơ đãng dấn bước qua đám cỏ triểu sương đến căn chòi có ngọn lửa ấy. Ba bốn con chó sủa ăn ẳng vì nó đang ở bìa làng. Mowgli vừa nói vừa lặng lẽ ngồi xuống, sau khi gừ lại một tiếng sói trầm làm im miệng mấy con chó hèn. Chuyện gì tới sẽ tới, Mowgli, mày còn liên can gì với mấy cái ổ của bầy người? Nó xoa miệng, nhớ chỗ bị đá ném trúng nhiều năm trước khi một bầy người khác xua đuổi nó. Cửa căn chòi mở ra, một bà đứng nhìn xăm soi vào bóng tối. Một đứa bé khóc, người đàn bà nói ngoái lại: ngủ đi, chó đồng đánh thức mấy con chó nhà thôi mà, trời sắp sáng rồi. Mowgli run rẩy trong đám cỏ như thể nó bị sốt. Nó biết rõ giọng nói ấy, nhưng để chắc chắn nó liền gọi khẽ, ngạc nhiên thấy tiếng người lại trở về với mình: Misua, ô Misua. Người đàn bà hỏi, giọng rung lên: ai gọi đó? Mowgli nói: mẹ quên rồi sao? Cổ nó khô khốc khi nó nói: nếu là con thì mẹ đã đặt cho con tên gì? Nói đi. Bà đã hơi khép cửa và tay bà ôm chặt lấy ngực. Mowgli nói: Nathu, ô he, Nathu. Vì như các bạn nhớ, đó là tên mà Misua đã đặt cho nó khi lần đầu tiên nó đến với bầy người. Bà gọi: đến đây, con trai ta. Và Mowgli bước ra ánh sáng, nhìn kỹ Misua, người đàn bà đã tốt với nó, và nó đã cứu bà thoát khỏi bầy người từ lâu lắm rồi. Bà đã già hơn, tóc bà bạc, nhưng mắt và giọng bà không đổi. Như mọi phụ nữ, bà mong sẽ thấy Mowgli giống như lúc bà xa nó, nên mắt bà bối rối, nhìn từ ngực lên tới đầu nó. Cái đầu chạm đến đầu cửa, bà lắp bắp, rồi khuỵu xuống chân nó. Con trai tôi, nhưng đây không còn là con tôi nữa, đây là thần nhỏ của rừng, A Hai. Vì nó đứng trong ánh đỏ của ngọn đèn dầu, khỏe mạnh, cao và đẹp, mái tóc đen dài quét trên vai, con dao lủng lẳng trên cổ, và đầu đội vòng hoa nhài trắng. Nó có thể dễ bị tưởng lầm là vị thần hoang dã nào đó trong truyền thuyết về rừng. Đứa bé ngái ngủ trên chõng bật dậy hét lên kinh hoảng. Misua quay lại dỗ nó, trong khi Mowgli đứng yên nhìn vào trong nhà, nơi các vại nước, nồi niêu, thùng ngũ cốc và mọi vật dụng khác của loài người mà nó nhận ra mình vẫn nhớ rất rõ. Misua thì thầm: con ăn uống gì không? Mọi thứ ở đây là của con. chúng ta chịu ơn con cứu mạng. Nhưng con có phải là đứa mà ta gọi là Nathu, hay thật ra là vị thần nhỏ? Mowgli nói, con là Nathu, con đang ở rất xa chỗ của con thấy ánh đèn này liền đến đây, con không biết mẹ ở đây. Mishua rụt rè nói, sau khi tới Kanhiwara, người anh giúp chúng ta chống lại bọn dân làng đã tìm cách đốt chúng ta, con nhớ chứ? Đúng, con không quên. Nhưng khi luật của người anh chuẩn bị xong, chúng ta tới làng của bọn xấu đó thì không tìm thấy làng nữa. Mowgli nói, con cũng nhớ chuyện đó. Mũi nó rung nhẹ. Vì thế chồng ta giúp việc trên cánh đồng, và vì ông ấy đúng là người khỏe mạnh, rốt cuộc chúng ta có một ít đất ở đây. Đất không màu mỡ như làng cũ, nhưng chúng ta chỉ có hai người nên không cần nhiều. Ông ấy đâu? Người đàn ông đào đất lúc ông ấy sợ tối hôm đó. Ông ấy chết rồi, đã một năm nay. Mowgli chỉ đứa bé. Còn nó? Con trai ta sinh hai mùa mưa trước. Nếu con là vị thần nhỏ, thì hãy ban phúc rừng cho nó, để nó có thể bình an giữa loài của con, như chúng ta đã bình an trong đêm đó. Bà bế đứa nhỏ lên, nó quên sợ, vươn tới nghịch con dao đeo trên ngực Mowgli, và Mowgli cẩn thận gạt mấy ngón tay bé nhỏ ra. Mishua nghẹn ngào nói tiếp, và nếu con đúng là Nathu mà cọp đã bắt đi, thì nó là em trai con, hãy ban cho nó lời chúc lành của đứa anh lớn. Hai Mai, con biết gì về cái gọi là chúc lành? Con không phải là thần nhỏ, cũng chẳng phải là anh nó. Và ồ mẹ, mẹ ơi, tim con nặng trĩu trong con. Nó run rẩy đặt đứa bé xuống. Phải rồi, Mishua vừa nói vừa tất bật giữa đám nồi niêu, vì chạy quanh đầm lầy ban đêm đấy mà. Đúng rồi, con bị lạnh ngắm đến tủy rồi. Mowgli hơi mỉm cười vì ý nghĩ rằng trong rừng có thứ gì làm hại nó. Mẹ nhóm lửa, rồi con uống sữa ấm. Cất vòng hoa nhài đi, mùi nó nồng lắm, trong một chỗ nhỏ như thế này. Mowgli ngồi xuống, lẩm bẩm, hai tay ôm mặt. Mọi loại cảm giác lạ lùng chưa hề biết đang chạy khắp thân nó, giống y như bị nọc độc. Nó cảm thấy chóng mặt và hơi khó chịu. Nó uống từng ngụm lớn sữa ấm. Thỉnh thoảng, Mishua vỗ nhẹ vai nó. Không chắc nó là Nathu con bà hồi xưa, hay một nhân vật rừng kỳ diệu nào đó. Nhưng bà mừng vì ít nhất bà sờ thấy nó bằng xương bằng thịt. Cuối cùng bà nói, mắt bà đầy hãnh diện. Này con, có ai bảo với con rằng con đẹp hơn tất cả mọi người không? Mowgli nói, hả? Và dĩ nhiên nó chưa từng nghe điều gì như vậy. Mishua sung sướng cười khẽ, vẻ mặt nó đủ làm cho bà vui. Vậy thì mẹ là người đầu tiên nói phải không? Đúng, dù ít khi một người mẹ nói với con mình những lời khen này. Con đẹp lắm, mẹ chưa từng thấy một người nào như vậy. Mowgli xoay đầu cố nhìn qua bờ vai rắn chắc của nó, và Mishua lại cười, cười lâu đến nỗi Mowgli tuy không biết tại sao cũng phải bật cười với bà. Và đứa bé chạy từ người này qua người kia, nó cũng cười. Mishua bế nó lên ngực và nói, không, con không được chế nhạo anh con. Khi nào con đẹp bằng một nửa anh, chúng ta sẽ cưới cho con gái út của vua, rồi con sẽ cưỡi mấy con voi lớn. Mowgli không hiểu được một phần ba câu nói này. Sữa ấm đang phát huy tác dụng sau chuyến chạy 40 dặm của nó. Vì thế nó cuộn tròn và một phút sau đã ngủ vùi. Mishua vén tóc khỏi mắt nó, đắp cho nó một tấm vải, và bà cảm thấy hạnh phúc. Theo kiểu rừng, nó ngủ hết đêm ấy và cả ngày hôm sau. Vì tuy không bao giờ ngủ quá say, song bản năng của nó bảo nó chẳng có gì để sợ. Cuối cùng nó giật mình thức dậy, làm căn chòi rung chuyển vì tấm bạc phủ trên mặt, làm nó mơ tới cái bẫy. Nó đứng đó, tay đặt trên con dao sẵn sàng chiến đấu, giấc ngủ còn trĩu nặng trên cặp mắt trợn trừng. Mishua bật cười và bày bữa ăn tối trước mặt nó. Chỉ có vài cái bánh thô nướng trên bếp khói, một ít cơm, một mẩu mứt me chua vừa đủ lót dạ đến khi nó có thể săn đêm. Mùi sương nơi đầm lầy làm nó đói và bồn chồn. Nó muốn làm xong chuyến chạy mùa xuân, nhưng đứa bé đòi ngồi trong tay nó, và Mishua đòi chải mái tóc dài đen nhánh của nó. Thế là bà vừa chải vừa hát những bài hát trẻ con ngớ ngẩn. Lúc bà gọi Mowgli là con, lúc bà xin nó ban cho đứa bé một ít sức rừng của nó. Cửa chòi đóng, nhưng Mowgli nghe một tiếng động và nó biết rõ, và thấy miệng Mishua há ra vì kinh hoảng khi một cái móng xám lớn thò vào dưới ngạch cửa. Anh xám bên ngoài than vãn một tiếng nghẹn ngào ăn năn vì lo lắng và sợ hãi. Mowgli nói bằng tiếng rừng mà không quay đầu lại. Ra ngoài đợi, lúc em gọi thì anh không đến. Thế là cái móng xám lớn biến mất. Mishua nói, đừng, đừng đem kẻ hầu cận của con theo. Mẹ, nhà ta luôn sống yên ổn với rừng. Mowgli đứng lên nói, yên ổn cả. Mẹ có nhớ đêm trên đường tới Kanhiwara đã có rất nhiều thú như vậy đi trước và sau mẹ không? Nhưng con thấy ngay cả trong tuyết xuân, dân rừng không hẳn, bao giờ cũng quên. Thưa mẹ, con đi. Mishua khép nép tránh qua. Bà nghĩ nó đúng là thần rừng, nhưng khi nó đặt tay lên cửa, tình mẹ trong bà khiến bà hoàng tay ôm cổ Mowgli không buông. Bà thì thào, nhớ trở lại, dù là con của mẹ hay không, nhớ trở lại, vì mẹ yêu con. Nhìn kìa, nó cũng buồn kìa. Đứa bé khóc vì người đeo con dao sáng loáng sắp bỏ đi. Mishua lặp lại, nhớ trở lại, cánh cửa này luôn mở chờ con bất kể đêm ngày. Cổ họng Mowgli như bị rút dây thanh quản. Giọng nó dường như vướng trong cổ khi nó trả lời. Chắc chắn, con sẽ trở lại. Còn bây giờ, nó vừa nói vừa tránh cái đầu sói xung xoe trên bậc cửa. Em có vài lời trách anh xám. Tại sao anh, cả bốn anh, không đến khi em gọi đã lâu rồi? Lâu, mới tối hôm qua mà. Anh, bọn anh, hát các bài mới trong rừng, vì đây là mùa giọng mới, em nhớ không? Đúng, đúng, anh xám sôi nổi nói tiếp. Và ngay khi hát xong, anh theo dấu em. Anh chạy trước các anh kia và nhanh chân theo. Nhưng, ồ em nhỏ, em đã làm gì vậy? Ăn và ngủ với bầy người à? Mowgli vừa nói vừa chạy nhanh hơn. Nếu anh đến ngay lúc em gọi, thì việc ấy đã không hề xảy ra. Anh xám nói, còn bây giờ thì sao? Mowgli toan trả lời. Thì một cô gái quấn vải trắng đi xuống lối mòn dẫn từ bìa làng tới. Anh xám lập tức lánh khỏi tầm mắt. Và Mowgli im lặng lùi vào một cánh đồng bắp mọc cao. Tay nó gần như có thể chạm cô khi những thân bắp xanh ấm áp khép lại trước mặt nó và biến mất như bóng ma. Cô gái thét lên vì nghĩ mình gặp ma. Rồi cô thốt ra một tiếng thở dài sâu thẳm. Mowgli dùng tay vạch thân bắp, nhìn cô đến khi cô khuất dạng. Nó nói, đến lượt nó thở dài. Còn bây giờ em không biết, tại sao lúc em gọi các anh không đến? Anh xám vừa lẩm bẩm, vừa liếm gót chân Mowgli. Các anh đi theo em, các anh đi theo em, các anh luôn đi theo em, trừ lúc mùa giọng mới. Mowgli thì thào, và các anh sẽ theo em tới bầy người. Anh đã không theo em vào đêm bầy cũ của anh em ta xua đuổi em hay sao? Ai đã đánh thức em đang nằm ngủ giữa ruộng? À, nhưng theo em một lần nữa chứ? Anh không theo em tối nay đó sao? À, nhưng một lần nữa, rồi một lần nữa. Và có thể một lần nữa có được không, anh xám? Anh xám im lặng. Khi anh mở lời, anh lẩm bẩm với chính mình. Anh đèn nói đúng. Anh ấy nói gì? Người thì rốt cuộc cũng về với người. Rasa, mẹ chúng ta nói. Mowgli thì thầm. Akela cũng nói thế vào đêm chó đỏ. Kaa cũng nói thế, ông ấy thông thái hơn tất cả chúng ta. Còn anh nói gì, anh xám? Họ đã xua đuổi em một lần với những lời xấu xa. Họ đã ném đá rách miệng em. Họ cử buôn đeo đi giết em. Họ đã định ném em vào hoa đỏ. Em, chứ không phải anh, đã nói họ độc ác và rồ dại. Em, chứ không phải anh theo đàn của mình đã thả rừng tràn lên họ. Em, chứ không phải anh đã làm bài ca chống chọi lại họ, cay đắng hơn cả bài ca chúng ta chống chó đỏ. Em hỏi anh là anh thì nói gì? Họ vừa nói vừa chạy. Anh xám chạy đều bước một lát mà không trả lời. Rồi anh nói giữa mỗi cú phóng, người sói, chúa rừng, con của Rasa, em cùng hang của anh. Dù vào mùa xuân anh có đôi lúc quên, nhưng lối đi của em là lối đi của anh, hang của em là hang của anh, con mồi của em là con mồi của anh, và trận tử chiến của em là trận tử chiến của anh. Anh nói cho cả ba anh kia, nhưng em nói gì với rừng? Ý hay lắm, thấy con mồi mà không biết ngay là dở. Anh đi trước đi, Gọi tất cả tới đá hội đồng. Em sẽ nói với họ điều gì trong bụng em. Nhưng họ có thể không đến. Trong mùa giọng mới, họ có thể quên em. Anh xám vừa phi nước đại vừa ngoái lại đáp qua vai. Chứ em không hề quên điều gì à? Và Mowgli theo sau, ngẫm nghĩ. Vào những mùa trước, tin này sẽ làm cả rừng dựng lông cổ mà tập hợp lại. Nhưng bây giờ, họ đang bận săn bắt, giao đấu, giết mồi và ca hát. Anh xám chạy từ thú này đến thú khác, gọi. Chúa rừng về với người, hãy tới đá hội đồng. Nhưng thú rừng đang mãi vui, mãi háo hức nên chỉ đáp. Hè nóng anh ấy sẽ lại về, mưa sẽ đưa anh ấy tới hang. Chạy và hát với chúng tôi nào, anh xám. Anh xám nhắc lại. Nhưng chúa rừng về với người. Nghe vậy họ đáp. Hi hi, Yowa. Vì thế mùa giọng mới ít dịu dàng hơn hay sao? Vì thế, khi Mowgli, lòng nặng trĩu bước qua bãi đá đầy kỷ niệm để lên đá hội đồng, nơi nó đã được mang vào bầy. Nó chỉ thấy bốn anh sói, Balu gần mù vì tuổi tác, và Ka nặng nề, máu lạnh cuộn quanh chỗ ngồi bỏ trống của Akela. Ka nói, dấu của con chấm dứt ở đây sao, người nhỏ? Khi Mowgli vật mình xuống, hai tay ôm mặt, hãy gọi tiếng gọi của con, chúng ta cùng một dòng máu. Con và ta, người và rắn. Thằng bé than vang, tại sao chó đỏ không xé đôi con ra? Sức lực của con rời bỏ con mà không phải vì chất độc. Cả đêm lẫn ngày, con nghe hai bước chân trên vết đường của con. Khi con quay đầu lại, thì cứ như có một ai đã trốn con ngay tích tắc ấy. Con đi xem phía sau đám cây, thì nó không có ở đó. Con gọi mà không ai gọi lại. Nhưng cứ như có một ai đã lắng nghe mà không trả lời. Con nằm xuống, nhưng con không lắng dịu. Con chạy cuộc chạy mùa xuân, nhưng con không thanh thản. Con tắm, nhưng con không thấy mát. Giết chóc làm con chán ngán, nhưng con không có lòng nào chiến đấu trừ phi con giết. Hòa đỏ ở trong thân thể con, xương con là nước, và con không biết con biết gì. Balu quay đầu về hướng Mowgli nằm. Ông chậm rãi nói, cần gì nói, dạo bên bờ sông Akela đã nói điều ấy, rằng Mowgli sẽ xua Mowgli về với bầy người. Ta đã nói điều ấy, nhưng bây giờ ai nghe Balu? Bagheera, Bagheera ở đâu đêm nay? Ông ấy cũng biết, đó là luật. Ka xoay nhẹ các vòng thân đồ sộ của ông mà nói, này người nhỏ, khi chúng ta gặp nhau ở hang lạnh, ta biết điều ấy. Cuối cùng, người cũng về với người, mặc dù rừng không xua đuổi nó. Bốn anh nhìn nhau, rồi nhìn Mowgli, bối rối nhưng vâng phục. Mowgli lắp bắp, vậy thì rừng không xua đuổi em chứ? Anh xám và ba anh rống lên giận dữ, rồi mở lời. Chừng nào chúng ta còn sống, thì không ai dám. Nhưng Balu ngăn họ lại. Ông nói, ta đã dạy luật cho các con. Ta sẽ nói, và dù bây giờ ta không thấy bãi đá trước mặt, nhưng ta thấy xa. Ếch nhỏ, hãy đi vết đường của con. Hãy làm ổ với kẻ cùng dòng máu, cùng bầy và cùng loài của chính con. Nhưng khi cần chân, hay răng, hay mắt, hay khi cần đưa gấp một tin trong đêm, thì hỡi chúa rừng, hãy nhớ rằng rừng chờ nghe tiếng gọi của con. Ka nói, rừng già cũng của con. Ta nói thay cho những kẻ không nhỏ đâu. Mowgli khóc, thổn thức vung hai tay lên. Hai, mai, các anh, em không biết, em biết gì, em không muốn đi, nhưng em bị cả hai chân kéo đi. Làm sao em xa những đêm này được? Balu nhắc lại, ồ, hãy ngước lên em nhỏ, không có gì xấu hổ trong cuộc săn này. Khi ăn hết mật, chúng ta để lại tổ ong rỗng. Ka nói, khi da đã lột, chúng ta không thể bò vào lại, đó là luật. Balu nói, nghe đây, đứa con yêu mến nhất của ta. Ở đây không có lời nói nào hay ý định nào giữ con lại. Hãy ngước lên, ai có thể chất vấn chúa rừng? Ta đã thấy con chơi giữa mấy viên sỏi trắng đằng kia hồi con còn là ếch nhỏ. Và Bagheera đã chuộc con bằng giá một con bò đực mới giết. Cũng đã thấy con. Từ buổi nhận diện đó đến nay, chỉ còn lại hai chúng ta. Vì Rasha, mẹ sói của con, đã chết với cha sói của con. Bầy sói cũ đã chết từ lâu. Con biết Shere Khan đi đâu. Và Akela chết giữa bọn chó rừng. Mà nếu không có trí khôn và sức lực của con, thì bầy Sioni thứ hai lẽ ra cũng đã chết. chẳng còn gì ngoài xương cốt cũ, không còn là người sói xin phép từ biệt bầy của nó, mà là chúa rừng đổi lối đi. Ai sẽ chất vấn người về đường đi của người? Mowgli nói, nhưng Bagheera và con bò đực đã chuộc con sẽ không... Lời nó bị ngắt ngang vì tiếng gầm và tiếng răng rắc trong bụi rậm bên dưới, và đứng trước nó là Bagheera, nhẹ nhàng, khỏe mạnh, ghê gớm như thổi nào. Ông nói, chìa bằng chân phải còn nhỏ máu, vì vậy ta không đến. Cuộc săn dài, nhưng bây giờ nó nằm chết trong bụi cây. Một con bò đực 2 tuổi, con bò đực này trả tự do cho con, em nhỏ. Bây giờ mọi món nợ đã trả xong, còn về những thứ khác, lời ta giống như lời Balu. Ông liếm bàn chân Mowgli, hãy nhớ là Bagheera yêu mến con. Ông thốt lên rồi phóng đi. Đến chân đồi, ông lại rống dài và lớn, chúc săn tốt trên vết đường mới, hỡi chú rừng, hãy nhớ là Bagheera yêu mến con. Balu nói, con nghe rồi đó, không còn gì nữa, bây giờ đi đi, nhưng trước tiên hãy đến với ta. Ồ, con ếch nhỏ thông minh, đến với ta. Ka nói, thay da thì khó. Khi Mowgli thổn thức không ngừng, đầu ấp bên sườn con gấu mù, tay quàng cổ ông, trong khi Balu cố yếu ớt liếm chân nó. Anh xám vừa nói vừa ngửa gió ban mai, sao trời đã thưa, hôm nay chúng ta làm ổ ở đâu? Vì từ nay chúng ta theo vết đường mới. Và đây là truyện cuối của bộ truyện Mowgli. Khúc ca đưa tiễn. Đây là bài hát theo sau Mowgli trong rừng cho đến khi nó về lại cửa nhà Mysore. Balu, hãy vì kẻ dạy đường rừng cho con ếch nhỏ lẫy lừng, hãy vì Balu già lòa nhớ giữ luật bầy người lạ, mới hay cũ, rõ hay nhòa, nhớ giữ luật đừng rời xa, suốt đêm và cả suốt ngày hãy theo sát đừng chuyển lay. Hãy vì kẻ yêu mến con hơn tất cả mọi loài khác. Nếu khi bầy làm đau con, hãy nói Tapaki lại hát. Nếu khi bầy làm hại con, hãy nói Shere Khan chưa nát. Khi rút dao ra để giết, giữ luật và cách của mình, củ và mật, dừa và mo, giữ đừng làm hại trẻ nhỏ, gió và cây, nước và rừng, gửi con lời chúc ơn rừng. Ka, tức giận là trứng của sợ, cặp mắt không mi mới sáng. Đừng chạm nọc rắn hổ mang, cũng đừng nghe lời của nó. Lời chân thật là sức mạnh, nhã nhặn là bạn của nó. Đừng lao tới quá sức mình, đừng bám lên cành cây mục, há miệng đo nai và dê. Kẻo cặp mắt làm nghẹt họng, sau khi no ngủ đi chứ. Nhớ tìm hang kín và sâu, đừng lầm lẫn vì nếu quên, sát thủ sẽ đến tận nơi. Đông và Tây, Bắc và Nam, nhớ lau da và ngậm miệng. Hố, khe và bờ ao xanh, rừng giữa, hãy theo sau nó. Gió và cây, nước và rừng, gửi con lời chúc ơn rừng. Bagheera, đời ta sinh ra trong chuồng, ta biết rất rõ loài người. Thề trên cái khóa đã gãy, người sói coi chừng loài người. Sương thơm hay ánh trăng mờ, đừng chọn đường mèo lắc léo. bầy hay đàn, săn hay ngủ, đừng hòa với người phản trắc. Hãy im lặng khi chúng nói, đến với chúng tôi dễ lắm. Hãy im lặng khi chúng cần, giúp để làm hại kẻ yếu. Đừng khoe tài, Baralok. Hãy yên lặng trên con mồi, đừng để tiếng kêu câu hát làm con lệch khỏi đường săn. Lúc sương sớm hay chiều tà, kẻ giữ nai hãy phục vụ nó. Gió và cây, nước và rừng, gửi con lời chúc ơn rừng. Tam ca. Trên đường mòn con phải đi, tới ngưỡng cửa chúng ta sợ. Nơi ấy hoa đỏ rộ nở, suốt đêm tại chỗ con nằm, tù hãm cách xa mẹ trời. Nghe chúng ta kẻ yêu con đi qua, bình minh khi con tỉnh thức, làm việc chăm chỉ không dứt, vì nỗi nhớ rừng dây dứt. Rừng và nước, gió và cây, khôn ngoan, sức khỏe, nhã nhặn, gửi con lời chúc ơn rừng.